Chương 190. Thức tỉnh chương 190. Thức tỉnh tiên nhân. Nên là có thể kiếm gãy xuống lớn, sửa đá thành bằng a. Nữ hoàng đế nhìn qua trước mặt áo bào xanh đồng bệnh tu sĩ, nhẹ nói. Gió sớm vất qua cung điện, mái hiên trung đồng thành vàng, nàng ánh mắt nhìn về phía ở phía trời xa lượn lờ mây mù. Tiên pháp vô tận, tuyệt không thể tả. Như thế, Húc Nhật vừa lúc nhảy ra biển mây, kim mang đẩy trời lấp mặt đất mà tới. Nữ đế đón ánh sáng tiến về phía trước một bước, trên thân cẩm tú triều phục thoáng chốc chạy xuôi lên sáng chói gợn sóng. Nàng ngày thường cực kỳ đẹp mắt, một màn kia lộng lẫy ý so với trên trời mặt trời cũng yếu ớt không được bao nhiêu, tại dưới ánh mặt trời liền càng lộ ra cử thế vô song. Bách quan đã từng khuyên nàng nạp chút nam hậu, nhưng cho đến hôm nay, đến cùng cũng không có một cái nào nam nhân có thể chạm đến phần này lộng lẫy. Gió bỗng nhiên lớn lên, thổi tan nàng cũng không quán gấp tóc dài. Nữ hoàng đế giơ ra tay, đối mặt trời hư nắm, phản phất muốn đem mặt trời cũng nắm chặt ở lòng bàn tay. Bản cung muốn đi cầu tiên. 4 năm, từ đăng cơ hôm đó xưng chấm về sau, bất quá một năm quan cảnh, nàng liền một lần nữa thu hồi bản cung cái này công chúa cũ xưng. Phản phất long ỷ chưa hề chỉ là tạm ngồi, ngọc tỷ cũng bất quá là tạm thời nâng ở trong tay tảng đá. Pháp môn có lệnh, hoàng thất yêu cầu tiền, liền phải đoạn mất cùng vương triều liên hệ, vậy hạ cần phải nghĩ lại. Nữ đế cười, đưa tay mở ra mũ miệng. Không sao, đoạn mất cũng liền đoạn mất, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, nếu là chết ở nửa đường, cũng liền chết đi. Từ đó liền có đồn đại. Thánh đức nữ hoàng mai kia đắc đạo, bay đi làm tiên nhân, nàng lưu cho đại hạ chỉ còn lại có đánh xuống cương vực, cùng lưu tại trong từ đường bài vị. Lãnh Huyền Xương liền đối với cái này bài vị dân hương. Đây chính là đăng cơ sau một bước cuối cùng, từ từ đường ra ngoài, nàng liền trở thành đại hạ vị thứ hai nữ hoàng đế. Khẩn cầu thánh đức nữ hoàng phù hộ chấm hết thể trôi chảy. Lãnh Huyền Xương bái thân, sau đó ly khai từ đường. Trời đã sáng hẳn, ngày mùa hè mặt trời sốt ruột vẩy hướng thế gian. Mượn nhờ long mạch dị động, Lãnh Huyền Xương thành công che giấu mình cùng Vương Đại Vận liên hệ với nhau sự thật, cũng che giấu cực khổ chi khí bốc lên, bởi vì thực sự bí ẩn, cho nên liền thanh thảo kiếm môn tu sĩ đều chưa từng nhìn ra. Mà tại Lãnh Huyền Xương kế hoạch bên trong, Vương Đại Vận từ hôm nay trở đi liền vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Quái vật kia sẽ dựa theo ước định đem Vương Đại Vận biến thành một tôn cất giữ tu vi vật chứa. Đăng cơ thời điểm nàng tu vi một đường đến tứ cảnh, Vương Đại Vận tu vi liền một đường rơi xuống, về sau nàng đem tu vi trả trở về, Vương Đại Vận tu vi liền một lần nữa về tới ngũ cảnh. Đợi đến nàng muốn tu vi thời điểm, liền đem tu vi từ Vương Đại Vận trên thân rút ra. Đại ngu, đại ngu. Vương Đại Vận là tại không có chút nào tự biết thời điểm bị chọn làm kế phẩm, nhưng Lãnh Huyền Xương cũng không có chút nào ấy nấy. Đối người cực hạn lợi dụng hoàng gia không có ấy nấy loại kia đồ vật. Quái vật kia nói cho nàng, chỉ cần một mực thắng được đi, đến nàng một ngày kia chán ghét thế gian thời điểm, tích xúc tu vi sẽ để cho nàng đi vào tiên đạo thời điểm một bước lên trời. Bây giờ mới tứ cảnh tự nhiên là không thỏa mãn được nàng, cho nên nàng muốn tiếp tục nhấc lên chiến sự, mãi cho đến nàng chán ghét thế gian quyền lực, muốn bước vào tu tiên giới hôm đó. Ừm. Lãnh Huyền Xương kinh ngạc phát hiện tu vi lại trở về, nàng lần nữa tới đến tứ cảnh. Vương Đại Vận bên kia xảy ra chuyện gì? Nàng giờ phút này không thể có tu vi, nếu là bị người phát hiện nàng có tu vi, ở trên bầu trời, Tầm Long các chủ nói đạo pháp cánh cửa nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Lãnh Huyền Xương sắc mặt nghiêm trọng, chuẩn bị điệu đi thiên điện. Long Liên rất nhanh chuẩn bị tốt, tại mặt trời nhất chướng mắt thời điểm, nàng về tới thiên điện. Đều không chính xác tiến đến. Lãnh Huyền Xương bỗng dưng cảm thấy có chút chóng đầu, nhưng nàng cũng không để ý, mà là bước vào mây khói lượn lờ trong điện. Cái này liền nhìn thấy ôm một thanh trường kiếm, nghiêng dựa vào trong điện tử trụ trên huyền y thiếu niên. Trong điện tĩnh mịch, chỉ có nàng tay áo lướt lên lay động, cùng đột nhiên nắm chặt nhịp tim. Người là ai? Lộ Trường Viễn cười lạnh một tiếng, đại hạ hoàng thất lãnh gia, Lãnh Huyền Xương, tốt một cái nữ hoàng đế, ngươi trái lệnh tu đạo, theo ta đi một lần đạo pháp môn đi. Lãnh Huyền Xương toàn thân cứng đờ, sắc mặt cứng ngắc nhìn xem Lộ Trường Viễn. Làm sao lại trùng hợp như vậy, vừa vặn nàng có tu vi, lại vừa vặn gặp phải đạo pháp cánh cửa tu sĩ. Cảm giác sợ hãi từ trong tim nổi lên. Hoàng tỷ, Lãnh Huyền Thông từ dưới bàn đi ra, muốn tới gần Lãnh Huyền Xương, lại bị Lộ Trường Viễn một phát bắt được, đừng đi, ngươi hoàng tỷ bây giờ trạng thái cũng không quá đúng. Trạng thái không đúng lắm. Lãnh Huyền Xương bản năng cúi đầu xuống, lại phát hiện nàng cách xa mặt đất càng ngày càng xa. Nàng, tại dài cao. Đến cái này thời điểm, yêu ma chơi mánh cùng Lãnh Huyền Xương dự định hắn đều đã nhìn rõ ràng. Ta đoán Tiêu khẳng định cùng ngươi nói, chỉ cần ngươi một mực đánh trận, một mực mang đến cực khổ, Vương Đại Vận trong cơ thể tu vi liền sẽ một mực tích xúc, cuối cùng ngươi mệt mỏi nhân gian, bước vào tiên lộ liền có thể một bước lên trời, thậm chí đến ngũ cảnh, lục cảnh, đúng không? Lãnh Huyền Xương hoảng sợ nhìn xem Lộ Trường Viễn. Nàng không minh bạch vì cái gì người trước mắt tựa như cái gì đều xem thấu, nàng giấu rất tốt mới đúng. Lộ Trường Viễn cười lạnh một tiếng, nhìn Lãnh Huyền Xương thân thể bắt đầu dị biến, tuổi tác vừa vặn thiếu nữ da thịt bắt đầu sinh ra xúc tu, long bào hạ rất nhanh liền lại nhìn không thấy chút nào hình người. Đó là không có khả năng. Chớ có xem thường tu hành, không phải mình đã tu luyện lực lượng, là tuyệt đối không thể đi vào ngũ cảnh. Ngũ cảnh ngọc hành một cửa ải kia gọi là nhập đạo, đến một bước này, chỉ dựa vào lực lượng là còn thiếu rất nhiều, đối với chính mình đạo lý giải mới cực kỳ trọng yếu. Tu hành trước tu tâm trước tu đạo liền là tu hành. Cho nên một bước này kẹt chết vô số thiên tiêu, thiên tài như Thanh Thảo kiếm môn kiếm tử cũng ở đây trước cửa ải phí thời gian mấy năm. Vương Đại Vận mượn nhờ khí vận ngộ đạo, hắn là thật ngộ đến thuộc về hắn nói, nhưng đó là hắn nói, không phải Lãnh Huyền Xương nói, cho nên dù là Vương Đại Vận tu vi lại cao hơn, quan chú đến Lãnh Huyền Xương trên thân, cao nữa là cũng chỉ có thể để Lãnh Huyền Xương đạt tới tứ cảnh. Không chỉ có như thế, chỉ cần mượn nhờ phần này tu vi đạt tới tứ cảnh, Lãnh Huyền Xương liền truy cứu cả đời cũng không thể đi hướng cao hơn, vĩnh viễn chỉ có thể dừng bước tứ cảnh. mà những này tiêu cũng sẽ không nói cho Lãnh Huyền Sương. Lãnh Huyền Sương tự nhiên cũng không có cơ hội biết rõ những này trên tu hành đạo lý. Tâm Long các chủ đối nàng nghiêm phòng tử thủ, nàng có thể tiếp xúc đến tiểu tu sĩ bất quá 2-3 cảnh, như thế nàng thay đổi không khả năng biết rõ ngũ cảnh bí mật. Không tu hành, gặp nói chỉ nói là trên trời trăng sáng, tu hành mới biết rõ chi mênh mông. Hoàng tỷ, hoàng tỷ. Lãnh Huyền Thông thanh âm đã phá tiếng nói, hắn quay đầu ôm chặt lấy Lộ Trường Viễn cánh tay, tiên nhân, van cầu ngài, mau cứu tỷ tỷ của ta. Lộ Trường Viễn nhàn nhạt mà nói, Tâm Long các chủ nên đã nói với ngươi, người tu hành khóa thứ nhất là tu tâm pháp, nếu là không tu tâm pháp, không bao lâu nữa liền sẽ đọa ma. Lãnh Huyền Sương dự định vô cùng tốt, tạm thời không cần tu vi, đem tu vi tồn tại vương đại vận trên thân chờ đến nàng tìm tới tâm pháp, một bên hưởng thụ cửu ngũ chí tôn quyền lực, một bên tu tâm, thẳng đến tiền chán nhân gian bước vào tu tiên linh giới. Nhưng Lộ Trường Viễn hành vi làm rối loạn nàng tất cả an bài, Lộ Trường Viễn phế bỏ vương đại vận tu vi, đem vương đại vận xương cổ sống đều rút ra, vương đại vận không cách nào gánh chịu khí vận cùng tu vi tự nhiên sẽ toàn bộ trở lại Lãnh Huyền Sương trên thân. Giờ phút này nàng Lãnh Huyền Sương là tứ cảnh thiên quyền tu sĩ, nếu là một cái phổ thông phàm người ngẫu nhiên được tứ cảnh tu vi còn tạm thời không sao, dù ma không có nhanh như vậy tìm tới. Có thể Lãnh Huyền Sương khác biệt. Chương 190. Thức tỉnh 2 chương 190. Thức tỉnh nàng quá tham. Dục vọng quá nặng nàng, cơ hồ là tu vi vững chắc một cái trước mắt, dục ma liền lặng yên giáng lâm ở trên người nàng. Người tu hành cần khám phá dục vọng của mình, Lãnh Huyền Sương, ngươi giống như đem tu hành trở thành một trận trò đùa. Tu hành chưa hề đều không chỉ là tu pháp lực, tu lực lượng. Cho dù là hắn Lộ Trường Viễn năm đó 50 tuổi cầu tiên thời điểm, cũng là trước nghị trăm phương ngàn kế tìm một bản có thể nhập môn tâm pháp tu hành. Tại Thái Thượng Thanh Linh Vong Tiên Quyết thành hình trước đó, Lộ Trường Viễn tu tâm pháp gọi là Thành Phong Minh Nguyệt Quyết. Lời hắn nói Lãnh Huyền Sương đã nghe không rõ. Vị này đăng cơ không đến nửa ngày nữ hoàng đế thế giới sụp đổ, Lộ Trường Viễn miệng còn tại đóng mở, có thể những chữ kia câu rời tách môi liền vỡ thành không có ý nghĩa âm tiết, bị một loại khác thanh âm bao phủ, thanh âm kia cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là từ nàng trong đầu chỗ sâu sinh sôi ra. Thanh âm nói, muốn làm cái thứ hai nữ hoàng đế, muốn trở thành đại tu sĩ. Nàng cúi đầu, phát giác tầm mắt của mình bắt đầu lay động, ống tay áo hạ ra thịt trắng nón bên trong bỗng nhiên nâng lên từng cái nhục xúc, phản phất có đồ vật chính dọc theo mạch máu mạch lạc du tẩu. Bất quá một lát, tiếng sột soạt nói nhỏ đem Lãnh Huyền Sương ý thức triệt để cướp đi. So với Lãnh Mặc Diên, ngươi kém xa. Nương theo lấy Lộ Trường Viễn câu nói sau cùng rơi xuống, Lãnh Huyền Sương hóa thành quái vật bật lên. Lãnh Huyền Thông lo lắng mà nói, thiên nhân, mau cứu tỷ tỷ của ta. Tuổi nhỏ hoàng đế Lãnh Huyền Thông bị Lộ Trường Viễn một thanh đẩy hướng về sau phương, vô hình khí kình đem hắn nhẹ nhàng nâng lên, vững vàng giam cầm tại góc điện an toàn chỗ. Lãnh Huyền Thông sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt lại chăm chú đi theo cái kia đáng sợ quái vật thân ảnh, bên trong không có sợ hãi, chỉ có cơ hồ yếu giật xuất lai lo lắng. Cho dù là Lãnh Huyền Sương đã biến thành quái vật, hắn chỗ nhìn thấy vẫn như cũng là chính mình vị kia chí thân. Lộ Trường Viễn đối mặt đã nhào đến trong vòng ba thước quái vật cũng không rút kiếm, cũng không vận dụng huyền diệu pháp thuật, chỉ là bước về phía trước một bước, vô cùng đơn giản giơ lên tay phải, năm ngón tay nắm khép, một quyền trực kích. Ầm ầm. Thanh âm lại cũng không là từ Lộ Trường Viễn trong tay truyền ra. Làm cái gì đây? Lộ Trường Viễn đem Lãnh Huyền Sương thân thể mở cái động, sau đó một tay đem Lãnh Huyền Sương ma thân ấn xuống, sau đó thò đầu ra nhìn ra phía ngoài. Kia tiếng vang kịch liệt là từ ngoài thành truyền ra. Váy đen tiên tử cùng từ hàng cung tiểu sư tổ làm sao náo loạn động tĩnh lớn như vậy? Không đợi Lộ Trường Viễn nghĩ quá nhiều, chuyện càng quái dị phát sinh. Kia một đoạn vương đại vận rất xuống đất trên mặt xương cốt bắt đầu nhuyễn động bắt đầu, cuối cùng chậm rãi biến thành một con mèo mặt thân rắn quái vật. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Kia một mặt kinh ngạc nhìn xem này tấm thân thể tình trạng. Dựa theo dự đoán của nó, cái này một vòng độc hẳn là tan vào vương đại vận thân thể mới đúng, làm sao đến nơi đây liền chỉ còn lại có một đoạn cái gì đều không thừa ở dưới xương cốt? Đây là xảy ra chuyện gì? Bị các nàng dạy dỗ, thân thể đều bị hủy, cho nên chạy trốn tới nơi này sao? Lộ Trường Viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vương Đại Vận nhất định là bị tiêu động tay động chân, cho nên hắn mới nói tiếp tục bảo trì chính mình tu vi. Vương Đại Vận nhất định vạn kiếp bất phục. Đã tới, cũng liền trở đi. Mai Chiêu Chiêu cảm thấy mình chỉ là ngủ một giấc. Trong mộng có cái gì cái này một lát đã không nhớ rõ, chỉ là hoảng hốt cảm giác có người cho mình hai bàn tay, có lẽ không chỉ hai bàn tay, còn hướng chính mình miệng bên trong lớp mấy hạt cụ lạc. Còn có người dùng ướt xuống tay vỗ chính trên da lông, đem mình làm khăn lau. Ai vậy? Còn có nói đạo lý hay không rồi? Đừng để ta biết rõ ngươi là ai, biết rõ khẳng định không có ngươi quả ngon để ăn. Mai Chiêu Chiêu nháy nháy mắt, cuối cùng mở ra một đôi hồ mắt, vẫn có chút buồn ngủ. A, Ilya. Mai Chiêu Chiêu cảm thấy mình lại bay lên. Lần trước bay lên tựa như là tại huyết ma đảo thời điểm, không tốt hồi ức chạy trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Mai Chiêu Chiêu cái này nhìn thấy một đạo ánh sáng, một đạo kinh khủng đến cực hạn ánh sáng. Nàng lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới chính mình ngay tại rơi xuống, đại địa gần ngay trước mắt, nàng giống như sau một khắc liền muốn mặt chạm đất. Hồ Trảo đem hết toàn lực bay nhảy, Mai Chiêu Chiêu ý đồ đem chính mình biến thành một con chim bay lên. Nhưng hồ ly là không có cánh. Nàng không có chiêu. Tỉnh. Tại sắp trước khi rơi xuống đất, một cái ngọc bạch tay cầm lên nàng sau cái cổ, sau đó đưa nàng nhét vào trong ngực của mình. Mai Chiêu Chiêu cái này mới nhìn rõ tóc bạc thiếu nữ diện mạo. Đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta ở đâu? Nho nhỏ hồ ly trong đầu có nhiều vấn đề. Tô Ấu Hoàn thu hồi châm. Tại đi hồ tộc trên đường, ngươi ngủ rất lâu, đã có mấy tháng. Ta ngủ lâu như vậy. Ừm. Mai Chiêu Chiêu ký ức còn dừng lại tại Đại Ngụy Trường An, không nghĩ tới một cái chớp mắt lại đi qua lâu như vậy. Cưu Nguyệt Hàn từ nổ tung trong cho bụi đi ra. Ngươi sư tôn lưu lại cho ngươi. Tô Ấu Hoàng gật đầu, "Ừm, sư tôn nói phía ngoài người xấu rất nhiều, gọi ta dùng để phòng thân. Đây là từ hàng cung vị kia cho nàng thứ hai châm. Thứ nhất châm là nàng đi Lưu Ly Vương triều lúc trước vị cho nàng, cuối cùng dùng tại Tiêu Thanh Phong trên thân, thứ hai châm không nghĩ tới dùng tại nơi đây. Đồ chơi kia không phải bản thể, giống như cũng là một bộ lột xác." Tô Ấu Hoàng gật đầu, "Nên là, thế gian chiến sự không ngừng, nó tất nhiên là dùng lột xác pháp chế tạo mấy cái giống như vậy lột xác giấu tại chiến tranh bên trong. Nếu là cái này kêu thật sự là bản thể giao quang tới chỗ này, cho dù là Lộ trưởng Viễn lúc này cũng không có gì biện pháp quá tốt giải quyết, may mà chân dung bên trong chỉ là một bộ lột xác. Tại chính thức giao quang một kích dưới, cô kia lột xác nhục thể không có chút nào năng lực chống cự bị chôn vùi, một sợi ý thức hoảng hốt thoát đi mà đi. Nói cách khác, dùng lột xác còn có thể triệu hoán lột xác sao? Sa tộc cũng không có loại năng lực này đi. Kia cho phép không thể dùng lột xác đến xưng hô, chúng ta gặp phải cái kia lột xác là có ý thức." Tô Ấu Hoàng nghĩ, lại nói, "Tiêu tộc có thể sử dụng lột xác pháp vốn là rất kỳ quái, có ý thức tại phần này kỳ quái trước mặt cũng không thể coi là nhiều kỳ quái, nói không chừng là kêu tiêu tộc đem ý thức của mình cắt chém, sau đó rót vào những này lột xác bên trong." Mai Chiêu Chiêu hiếu kỳ mà nói, "Các ngươi nói cái gì đây? Ta làm sao nghe không hiểu?" Cửu Nguyệt Hàn lườm Mai Chiêu Chiêu liếc mắt, "Nộ đến cái gì? Nộ đến cái gì?" Mai Chiêu Chiêu còn nguyên lặp lại Cửu Nguyệt Hàn, sau đó nói, "Ta hẳn là nộ đến cái gì sao? Vẫn là trước sau như một đần, còn không bằng tiếp tục ngủ." Mai Chiêu Chiêu sù lông, nhưng là không biết rõ thế nào, nàng không có sức phản bác váy đen tiên tử câu nói này, thế là chỉ có thể vô năng cùng nộ. "Đi tìm Lộ công tử đi." Chương 191. Tài dục chương 191. Tài dục hai người một hồ chạy đến hoàng cung thời điểm, vừa lúc trông thấy một đạo hắc khí muốn thoát ra ngoài, có thể chỉ đi tới nửa đường liền bị bắt trở về. Bầu trời giống như tối một cái, nhưng rất nhanh liền lại sáng ngời lên, phản phất mặt trời lần thứ hai dâng lên. Trong hoàng cung thiên điện bị đổi cái lỗ hổng lớn, từ trên hướng xuống nhìn lại, có thể thấy được ngày thường mây khói lượn lờ trong điện đã không có mây khói, hết thảy âm u bại lộ tại dưới thái dương. Ánh nắng đem trong điện bảy vây tiên huyết phản chiếu rạng rỡ sáng lên. Nồng đậm màu máu bên trong, một bộ huyền y đứng ở trung ương, trong tay nhiễm lấy chưa khô cạn máu. Một màn này vốn nên có chút quỷ dị đáng sợ, nhưng kỳ quái là nhưng lại không có chút nào để cho người ta cảm thấy rét lạnh, ngược lại chỉ có một loại ấm áp nắng ấm chiếu qua sai chỗ cảm giác. Lộ Trường Viễn liền đứng tại điện trung ương, cười nhìn lên bầu trời mấy người, "Các ngươi bên kia kết thúc." Tô Hấu vàng ừ một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Vương Đại Vận bởi vì là mất máu hôn mê bất tỉnh, cũng không chết đi, cái này không chỉ có là bởi vì hắn kịp thời từ bỏ tu vi, lại mượn nhờ viên kia từ cây bên trong tìm được đan dược che mệnh, càng là bởi vì hắn chưa hề chủ động lợi dụng qua vận may của mình. Bởi vì không tham, không lợi dụng, cho nên cũng liền chưa hề tăng thêm bách tính cực khổ, kết cục thời điểm hắn ăn vào phản phệ liền không nghiêm trọng lắm. Mai Chiêu Chiêu nghe không hiểu ra sao, chỉ là hiếu kỳ nhìn xem trên đất mấy người. Nàng giống như nhìn thấy có cái gì lông vũ chạm phiêu như rơi xuống, nhưng chớp mắt lại biến mất không thấy. Thế là hồ ly rỗi ra hồ chảo ý đồ chạm đến những cái kia phiêu như, kết quả lại bởi vì vò nát từ hàng cung tiểu sư tổ y phục bị tiểu sư tổ một bàn tay quay sai lật đầu. Cửu Nguyệt Hàn liếc qua chính nằm sấp trên mặt đất Lãnh Huyền Sương, "Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ giết nàng." Lãnh Huyền Sương cũng không chết đi. Vũ Dục Lục Trần Hóa Tâm quyết đến từ dục ma, tự nhiên là có khu trục dục ma năng lực, thêm nữa Lãnh Huyền Sương bị nhuộm dần thời gian cũng không lâu, Lộ Trường Viễn dễ như trở bàn tay liền đem trên người nàng dục ma ăn. Lộ Trường Viễn nhàn nhạt mà nói, "Mang về đạo pháp môn xử phạt, thế gian hoàng tộc đại khái cũng có cái mấy trăm năm không có gõ đi. Rất nhiều thời điểm, chết là thoải mái nhất phương thức giải quyết, đem Lãnh Huyền Sương mang về đạo pháp môn, cho cái này thiên hạ những cái kia muốn tu hành, nhưng lại không nỡ buông xuống quyền lực hoàng thất nhìn xem mới là tốt nhất phương thức xử lý." Lãnh Huyền Thông nghe vậy ngẩng đầu, "Thiên nhân, ngươi muốn đem ta hoàng tỷ mang đi?" "Vâng." "Vì cái gì?" "Nàng phạm sai lầm, phạm vào cái gì sai, liền muốn thụ cái gì phạt, đây là quy củ." Lãnh Huyền Thông đội vàng nói, "Hoàng tỷ phạm vào cái gì sai?" Lộ Trường Viễn chính chuẩn bị mở miệng, lại dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên dừng lại, "Vẫn là để chính ngươi đi xem một chút đi." Sau đó trồi lên một vòng cười nhìn hướng Lãnh Huyền Sương, "Ngươi nhìn xem không phục lắm." Lãnh Huyền Sương ngã trên mặt đất, toàn thân bị vết máu nhiễm, kia thân long bảo từ vô số tú nương ngày đêm dệt, lại chỉ mặc một ngày đã rách dưới đến tình cảnh như thế. Vị này đăng cơ vừa mới nửa ngày nữ hoàng đế cũng chật vật đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Nàng đông nhiên cực nhẹ cười một tiếng, khí tức kéo theo trước người vỡ vụn bài áo, lại có mới vết máu nhân mở, chẳng qua là chấm thua tính toán thôi, không nghĩ tới trên trời tiên nhân cũng ưa thích chơi dẫn xà xuất động một bộ này. Lộ Trường Viễn lắc đầu, nhìn về phía Cửu Nguyệt Hàn cùng Tô Ấu Hoàng, "Thôi ở chỗ này chờ ta mấy ngày, ta được đem việc này xử lý. Vậy liền nhanh chút. Để Tâm Long các chủ liên hệ Thanh Thảo kiếm một người, để bọn hắn lại tới một chuyến." Lộ Trường Viễn nâng lên Lãnh Huyền Sương cùng Lãnh Huyền Thông, liền nói, "Ta là cái giảng đạo lý, muốn để hoàng đế trông thấy chính mình hoàng tỷ phạm sai, dạng này mới có thể dẫn hắn hoàng tỷ trở về bị phạt." Rất nhanh, Lộ Trường Viễn liền dẫn hai người hướng phương xa mà đi. Váy đen tiên tử không nói một lời nhìn xem Lộ Trường Viễn rời đi, nửa ngày sau mới nói, "Hắn cái gì thời điểm có thể đối với mình người có phần này kiên nhẫn cùng ôn nhu đâu?" Các bạc thiếu nữ nói, "Kỳ thật đã rất ôn nhu." Một mực nói Thanh Thảo kiếm môn nhân ái xen vào chuyện bao đồng, đến cùng hắn cũng là thích xen vào chuyện của người khác. "Đúng nha, cái này rất tốt, không phải sao?" "Chờ một hồi, các ngươi chờ một lát." Mai Chiêu Chiêu kêu to, "Các ngươi nói cái gì đây, ta làm sao nghe không hiểu?" Tô Ấu Hoàng nhẹ nhàng nhào nặn nàng hồn thai, cảm thấy xúc cảm rất tốt, tiên nhân không được can thiệp nhân gian, nhất là hoàng gia sự tình, cho nên giáo huấn hoàng đế tự nhiên cũng là không được. Lộ công tử cử động lần này ngược lại là dùng số lượng thanh Lãnh Huyền Sương tội danh tế tuổi, có thể Lãnh Huyền Sương tội là cấu kết ngoại tộc cùng mượn nhờ bách tính cực khổ tu đạo. Mai Chiêu Chiêu cảm thấy mình biến thành hồ ly sau cũng có chút biến ẩn, lấy về phần hiện tại cũng nghe không hiểu Tô Ấu Hoàn. Váy đen tiên tử xen vào nói, hoàng đế tạo thành phàm nhân cực khổ, chuyện này, tiên nhân là mặc kệ, có thời điểm giới hạn có thể mơ hồ, nhưng rất nhiều thời điểm, giới hạn là rõ ràng. Thôi, ngươi vẫn là không phải biết nhiều như vậy, cùng ngươi nói không rõ ràng. Mai Chiêu Chiêu tức giận. Tô Ấu Hoàn gậy chính một cái phát, lại nói, rất phù hợp hắn Trường An đạo nhân thân phận, không phải sao? Cưu Nguyệt Hàn nổi lên ngôi, giống như là nghĩ tới điều gì rất tốt sự tình, vâng. Chờ một chút, các ngươi nói cái gì? Ta vừa mới nghe được cái gì? Mai Chiêu Chiêu còn không biết Lộ Trường Viễn trước kia thân phận, giờ phút này đột nhiên nghe thấy, không khỏi gây nên thân thể, Lộ Lang Quân là Trường An đạo nhân. Không ai để ý tới nàng. Lý một cái ta, uy. Nghe thấy được sao? Tiên nhân vì sao dẫn ta tới nơi đây? Lời còn chưa dứt, Lộ Trường Viễn đã mang theo tiểu hoàng đế từ đám mây chậm rãi hạ xuống mặt đất, Lãnh Huyền Xương bị hắn lấy hỏa ma chi pháp nốt vào bức tranh, giờ phút này bị hắn giữ tại trong tay. Thời gian giữa hè, vốn nên là vạn vật um tùm mùa, trước mắt lại một mảnh hoang vu. Lộ Trường Viễn thanh âm rất bình tĩnh, nơi đây náo loạn nạn châu chấu. Cá giết sang sông, không còn ngọn cỏ, đợi cho ngày mùa thu đi vào, bách tính liền không có lương thực có thể thu, không gạo có thể suy. Cửa thôn có đứa bé, chính nhút nhát nhìn qua bọn hắn. Hắn ánh mắt nhất là bị Lãnh Huyền Thông hấp dẫn, Lãnh Huyền Thông kia thân gấm vóc y phục là hắn chưa từng thấy qua. Lộ Trường Viễn hướng hắn ngoắc, tên gọi là gì? Ta gọi Phú Quý. Hai từ đáp, con mắt vẫn tỏ mò trôi hướng Lãnh Huyền Thông. Lãnh Huyền Thông lại về sau rụt nửa bước, núp ở Lộ Trường Viễn sau lưng. Tiểu Phú Quý ánh mắt liền trở xuống Lộ Trường Viễn trên mặt. Cái này đại ca ca thật là dễ nhìn, mặt mày ôn hòa, nhất định không phải người xấu. Các ngươi là? Chúng ta từ Lạc Dương tới. Lộ Trường Viễn nói, là phụng bệ hạ chi mệnh, dò xét dân gian khó khăn, nghe nói năm nay nơi này gặp nạn châu chấu, chuyên tới để nhìn xem. Là náo loạn hay? Tiểu Phú Quý gật gật đầu, xanh sao vàng bọt trên mặt lộ ra một điểm quang sáng, ra ra sầu đến ngủ không được, bất quá trưởng công chúa nhân nước, cho chúng ta phát thóc gạo, hiện tại tốt xấu sẽ không nói bụng. Lãnh Huyền Dương đăng cơ tin tức chưa truyền đến cái này vắng vẻ lương dã, mọi người còn không biết rõ, đại hạ đã trở trời rồi. Lãnh Huyền Thông nhìn xem Phú Quý nhỏ gầy thân thể, nhịn không được hỏi, "Dĩ vãng đều muốn đói bụng sao?" Hắn chỉ chịu qua một lần đói, tư vị kia liền để hắn khó quên, hắn không cách nào tưởng tượng ngày ngày bụng đói kêu vang nên làm sao vượt qua. Tiểu Phú Quý dùng sức nhẹ gật đầu. Chương 191. Tài dục 2 chương 191. Tài dục bởi vì muốn đánh trận, trong nhà tồn lương đều bị lấy đi, chúng ta đói bụng hơn mấy tháng bụng đây. Phú Quý thanh âm thấp xuống, đánh trận thật không tốt, nếu là lại đánh, khẳng định lại muốn chịu đói. Lộ Trường Viễn nhẹ nhàng sờ lên tiểu Phú Quý đầu. Thời gian sẽ khá hơn, bây giờ hoàng đế là cái tốt hoàng đế. Thật. Lãnh Huyền Thông giật mình, dương mắt nhìn về phía Lộ Trường Viễn. Lộ Trường Viễn chỉ là đối với hắn mỉm cười, không nói tiếng nào. Đối với phần lớn bách tính tới nói, một cái tốt hoàng đế đại biểu cho lâu dài an ổn, cũng có thể nhét đầy cái bao tử cơm canh. Thiên nhân. Lộ Trường Viễn mang theo tiểu hoàng đế lại lần nữa bay lên không, bay về phía cách đó không xa kia phiến vốn nên phong nhiêu thổ địa. Bờ ruộng vẫn còn, cũng đã triệt để đã mất đi sinh cơ. Nguyên bản nên có ngang eo sâu cây kê, bây giờ chỉ còn lại từng đoạn chùi lủi thân, linh đinh đứng thẳng. Thân cùng thân ở giữa trong khe hở, lít nha lít nhít lấp kín khô quắt biến thành màu đen châu chấu thi thể, tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy mà giật mình. Trang diện này dọa sợ tiểu hoàng đế. Thiên nhân, cái này, đây là cái gì? Lộ Trường Viễn trầm mặc một lát. Là ăn. Hắn nói, những cái kia vốn nên đều là có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật, nhưng bây giờ có thể ăn đều bị chúng ăn, nếu là triều đình mặc kệ, nơi này bách tính rất khó nhịn qua mùa đông này. Vì sao lại dạng này? Lộ Trường Viễn triển khai bức họa trong tay, để trong bức họa Lãnh Huyền Dương cũng có thể trông thấy thê thảm thổ địa. Nạn châu chấu là thiên tai, ngươi hoàng tỷ giảm miễn nơi đây thuế má, lại đem mét còn đưa bọn hắn. Năm nay vào đông nơi đây bách tính hẳn là có thể còn sống sót. Tiểu hoàng đế nhìn sang bức tranh trung hoàng tỷ băng lãnh mặt, lại cúi đầu nhìn xem phía dưới kia phiến như địa ngục đồng ruộng, lẩm bẩm nói, kia hoàng tỷ nàng không có sai. Lộ Trường Viễn ngữ khí không có gì còn sóng, nàng chỉ là vì đăng cơ, tạm thời thu mua lòng người thôi, không được bao lâu chiến hỏa sẽ lại cháy lên, bởi vì ngươi hoàng tỷ cần bách tính cực khổ, đến chợ nàng tu hành. Lãnh Huyền Thông nhớ tới tiểu phú quý, nếu là lại đánh, khẳng định lại muốn chịu đói. Có thể hắn tại trong hoàng cung nghe được, chưa hề đều là tiền tuyến tin chiến thắng liên tiếp báo về, Lạc Dương bách tính chúc mừng giá gạo ngã xuống, hô to thiên tử tài đức sáng suốt. Hắn kỳ thật không đốc, chỉ là hắn cảm thấy, so với thụ ủng hộ hoàng tỷ, hắn tựa hồ không có tư cách gì làm hoàng đế, cho nên lúc này mới ký xuống thoái vị chiếu thư. Lộ Trường Viễn ánh mắt rơi vào trong bức tranh Lãnh Huyền Xương trên mặt. Đây đều là người con dân. Hắn nhẹ nói, ngươi vì sao muốn lấy bản thân tư dụng, để bọn hắn rơi vào càng sâu khổ hại? Đô đệ từng cùng hắn nói qua. Nàng nhìn thấy bách tính ăn không no, một kiện miếng ba y phục truyền ba người thời điểm, nàng liền biết rõ, không nên đánh đi xuống. Có thể đồ đệ hậu nhân lại còn tại trong bức tranh cười lạnh. Chấm chính là đại hạ thiên tử, vạn dân đều là chấm chi nô bộc, sinh tử vinh lục, tự nhiên theo chấm tâm ý. Lời còn chưa dứt, Lộ Trường Viễn đã cuốn lên bức tranh. Hoàng quyền lớn hơn trời. Hắn đối trả lời như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là mang theo tiểu hoàng đế đi hướng xuống một chỗ. Ánh mắt chiếu tới, là một mảnh bị chiến hỏa triệt để liếm lắp qua đen như mực đại địa. Một chút không tới kịp vùi lấp thi hải tản mát bốn phía, bởi vì thời gian còn không tính xa xưa, bạch cốt hóa cũng không triệt để, tại liệt nhật buộc phơi hạ bốc hơi lên dày đặc đến làm cho người buồn nôn mục nát khí tức. Nơi đây chính là cùng đại nguyện quyết chiến chi địa, mấy tháng trước, thi tướng quân dẫn quân đội ở chỗ này lại thắng, chém đầu ba bạn, bắt được không đến được, thế là đại nguyện tan tác, chỉ có thể mở cửa đầu hàng. Lãnh Huyền Thông ánh mắt nhìn qua kia một mảnh hỗn độn, tử vong lần thứ nhất cụ hiện hóa tại hắn trong mắt, chiến báo trên chữ viết biến thành một bộ lại một bộ thi thể, Đại Nguyệt hay là Đại Hạ, kia một đám thịt thối bên trong là nước nào ai sớm đã nhìn không quá rõ. Gió xoáy lên sườn núi trên các đất, đánh vào trên mặt, có chút đau, mùi hôi càng phát ra nồng đậm. Lộ Trường Viễn chỉ hướng cách đó không xa một dòng suối nhỏ, nơi đó có mấy cái lờ mờ nhìn ra được là dân phu ăn mặc người, chính chết lặng dùng đơn sơ công cụ, đem từng cô thi thể lôi kéo đến cùng một chỗ, xếp bắt đầu. Bên cạnh đã lũy lên vài tòa tiểu sơn, bọn hắn rội lên chất lỏng màu đen, một cái sĩ binh bộ dáng người, đem bó đuốc ném tới. Vang một tiếng, lửa chầm muộn bốc cháy lên. Khói đen cuồn cuộn dâng lên, đem kia một mảnh bầu trời đều nhiễm đến ô trọc. Lãnh Huyền Thông chỉ cảm thấy dạ dày chua chua, sau đó lại phun ra, hắn tuổi tác còn nhỏ, lại cứ thế mà nhìn thấy nhân gian cực khổ. Thiên nhân. Lộ Trường Viễn vẫn không để ý tới Lãnh Huyền Thông, mà là đối Lãnh Huyền Sương nói, ngươi lấy bách tính cực khổ tu đạo, coi là thật liền không có mảy may ngày nay sao? Lãnh Huyền Sương ánh mắt hoảng hốt một cái chớp mắt, nhưng cũng chỉ là mấy hơi thất thần, rất nhanh, nàng nhấc lên tiếng nói, chấm tức thiên hạ, vạn dân cung cấp nuôi dưỡng chấm tu hành, chính là thiên kinh địa nghĩa. Đây là chấp quyền lực. Lộ Trường Viễn như cũ ngữ khí bình thản mà nói, đây không phải là, bất quá là bởi vì quy tắc đều là các ngươi chế định thôi. Nếu không phải là quy tắc của các ngươi, chấm vốn nên muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đã có quy củ, liền nên tuân thủ. Quy củ đồng dạng tại bảo vệ ngươi. Rất nhiều quy củ đích thật là Lộ Trường Viễn chế định. Chuẩn xác hơn tới nói, là Thái Thượng thời điểm Trường An đạo nhân chế định quy củ. Thái Thượng người, không vui không buồn càng vô tình. Tất cả quy tắc đều lộ ra khắc nghiệt chi ý. Hạ Liên Tuyết đã từng nói, có Thái Thượng thanh linh vong tiên quyết đại viên mãn Lộ Trường Viễn không giống người. Nhưng thế này Hạ Liên Tuyết gặp phải Lộ Trường Viễn sẽ còn cùng nàng nói đùa, sẽ đùa nàng, thậm chí sẽ quá phận duỗi ra tay xoa bóp tiểu tiên tử mặt. Cho nên đó cũng không phải chân chính Trường An đạo nhân trạng thái. Đi ra thôn Lộ Trường Viễn tại dục ma nhuộm dần quyết tâm pháp đã có khe hở. Chân chính kiếm chấn thiên hạ Trường An đạo nhân so với từ thôn đi ra Lộ Trường Viễn còn lạnh lùng hơn ba phần. Lộ Trường Viễn nhìn xem những thi thể này, nhớ tới một chút hồi ức, nhưng này chút hồi ức bị đánh gãy. Hắn cảm giác được tài dục tại chuyển động. Cực khổ có thể bổ khuyết tài dục, nếu là hắn giống khổ ma đồng dạng bay đến thiên hạ đại loạn, nhờ vào đó tu đạo, tài dục rất nhanh liền có thể tràn đầy. Có thể hắn chưa bao giờ có loại ý nghĩ này. Nếu là có thể, hắn hy vọng thiên hạ đều Trường An. Nhưng cái này làm không được, cho dù giết sạch ma, tranh đấu cũng tồn tại, cho nên dù là hắn chấn thiên hạ thời điểm, thế gian cùng tu tiên giới cũng còn có tiểu quy mô đấu tranh. Chiến tranh là không tốt. Lãnh Huyền Thông thăm dò nói, tiểu hoàng đế còn tồn tại ở một sự kiện nhất định phải là không phải đen tức bạch giai đoạn. Lộ Trường Viễn lắc đầu, ta không sẽ cùng ngươi nói những này, ta chỉ là phải nói cho ngươi, ngươi hoàng tỷ mượn nhờ cực khổ tu đạo, đã là phạm sai lầm, ta sẽ đem nàng mang về đạo pháp môn. Lãnh Huyền Thông dừng một chút, làm sao mới là một cái tốt hoàng đế đâu? Ta chưa từng làm qua hoàng đế, không biết rõ. Chương 192. Lộ Trường Viễn tạo nghiệp chương 192. Lộ Trường Viễn tạo nghiệp mộ đại nhân. Tiếp xuống nên như thế nào làm? Kiến một đỉnh chót, nhân tộc bây giờ người lãnh đạo rắc nhìn về phía đỉnh quan xích hồ. Cái kia to lớn hồ ly khoảng chừng 9 đầu cái đuôi, theo gió nhẹ nhàng lắc lư, cường đại khí tức bao phủ tại toàn bộ tán cây. Hồ tộc thiên đạo tôn hiệu hiện hiện chi hồ. Xích hồ cũng không nhìn về phía rắc, mà là ngắm nhìn bầu trời. Rất nhanh, ta cũng muốn theo mình cùng một chỗ rời đi. Rắc quá sợ hãi, ngài nói cái gì? Nếu là ngài không tại, nhân tộc là quyết định không thắng được. Vạn tộc đại chiến đã đánh hồi lâu, nhân tộc từ trong vạn tộc chậm rãi quật khởi, thậm chí ra đời cái thứ nhất ngũ cảnh. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, không có giao quang tồn tại, nhân tộc vô luận như thế nào đều không thắng được có giao quang ngoại tộc. Mình cũng không chết đi, nàng là cái không bất lo người, ta đã đáp ứng lung bà muốn chiếu cố nàng, ta liền sẽ không thất tín. Xích hổ cuối đuôi nhẹ nhàng phất qua dưới thân pha tạm thân cây, kia là mình quân ngày xưa quen ngồi vị trí. Ta đem ta nhân quả treo ở nàng trên thân, một khi nàng khôi phục, ta chi đạo liền sẽ một lần nữa ngưng kết. Giác cũng không lý giải xích hổ ý tứ. Ngài muốn làm gì? Xích hổ chậm rãi đứng dậy, cửu vĩ triệt để giãn ra, đỏ thâm phủ kín chân trời. Phản phất giống như liệu nguyên chi hỏa tương dạ không nóng lửa. Nó nhìn xuống dưới chân nhỏ bé lại cứng cỏi nhân tộc, trong thanh âm lần thứ nhất để lộ ra vẻ tán thưởng, ta biết rõ, các ngươi đang lợi dụng kiến mục làm những gì. Giác cúi đầu, không dám nhìn xích hồ, không phải là chúng ta muốn giấu giếm mộ đại nhân, quả thật việc này còn chưa có cái chương trình. Kia không trọng yếu. Xích hồ lắc đầu, ta cũng không thèm để ý các ngươi muốn làm gì, các ngươi nghĩ thắng, vậy liền đi thắng, dùng yếu nhất chi đạo ngang ngược cắn xé, gặm ăn hạ mạnh nhất vị trí, như thế mới có thể không lãng phí minh cho các ngươi hy sinh. Trầm mặc bắt đầu lan tràn. Nửa ngày rắc thở dài, ngài muốn đi đâu chỗ đấy? Nhân tộc dù sao cũng phải là ngài tiệc tiễn đưa mới là. Xích hồ không có trả lời rắc vấn đề. Trời bỗng nhiên rơi ra tuyết, đây không phải là bình thường tuyết, mỗi một phiến trong tuyết đều tồn lấy một phần bắt đầu cùng kết cục. Chuyện thế gian có nhiều bắt đầu cùng kết cục, nói liền ở trong đó, cho nên đây là xích hồ nói hóa thành óng ánh dạng bông tuyết, từ bầu trời phiêu linh mà xuống. Ngay sau đó, mỗi một phiến tuyết cũng bắt đầu thiêu đốt, tĩnh mịch mà hừng hực, đem toàn bộ kiến một đỉnh quan chiếu rọi đến giống như ban ngày. Rắc khó có thể tin mà nói, ngài vì sao đang thiêu đốt chính mình đạo? Xích hồ lệ a một tiếng. Sông trong mây tầng, giữa thiên địa liền chỉ vang dội một tiếng này xuyên qua thiên địa, đánh sơ sắc tầng mây thanh âm. Có được thiên đạo tôn hiệu người thọ nguyên lâu đời, giờ phút này xích hồ lấy đốt nói cùng bỏ qua thọ nguyên làm đại giới, cuối cùng thúc đẩy một lần chính mình đạo. Thế là một loại nào đó tương lai quả liền bị cậy mạnh chỉ định xuống tới. Đừng thua, nếu không ta ngại mất mặt. quang diễm đột nhiên thịnh, xích hồ thân ảnh triệt để tiêu tán ở đầy trời lưu hỏa bên trong, mặt trời quang huy tại phần này thiêu đốt lửa hạ cũng lui bước ba phần. Mộ Mộ đại nhân, có càng nhiều nhân tộc nhìn thấy xích hồ đốt hết thân ảnh, giác xoay người, nhân tộc cùng hồ tộc, sau đó nguyện kết binh thế chuyện tốt. Mai Chiêu Chiêu cảm thấy mình rất không may, phần này không may là từ cái gì thời điểm bắt đầu đây này, chính là gặp Tiêu Cửu Nguyệt Hàn bắt đầu. Gặp Cửu Nguyệt Hàn nàng liền biến thành một cái hồ ly, đầu óc còn trở nên không thái linh hết, thậm chí còn gặp Trường An đạo nhân. Không phải nói Trường An đạo nhân phi thăng sao? Làm gì? Khi dễ hồ ly. Hồng Thường chân nhân đã sớm nói, các nàng mạch này, từ Mai Chiêu Chiêu sư tổ đến Bước Bạch Liên, lại đến Mai Chiêu Chiêu, đều đối Trường An đạo nhân có chút chấp nghiệm. Truy cứu căn bản, đây là bởi vì Trường An đạo nhân trước kia dùng ngôn ngữ tổn hại Mai Chiêu Chiêu sư tổ mặt mũi. Hợp Hoan môn thích dục tu mấy ngàn năm, đột nhiên nhiều một phái cấm dục, ở trong đó dễ liền tại lộ Trường Viễn năm đó câu kia, các ngươi dạng này quá hạn, hiện tại tu tiên giới lợi hại chính là bề ngoài phóng đãng, bên trong thanh thuần, lại hoặc là bề ngoài thanh lãnh, bên trong phóng đãng tiên tử. Một câu nói kia cho năm đó Hợp Hoan sư tổ khai thiếu. Hợp Hoan sư tổ sửa đổi tâm pháp, lúc này mới có Mai Chiêu Chiêu tu tập Hồng Dục Quyết. Tu tiên giới tập tục cũng từ đó liền hỏng. Ngươi nhìn thấy váy trắng tiên tử, nói không chừng là cái lang thang, mà ngươi nhìn thấy chân trần ngân hoàn, áo rách quần manh yêu nữ, không chừng liền nam nhân tay đều chưa sở qua đây. Bước Bạch Liên đã từng nói với Mai Chiêu Chiêu qua, sư tổ ngươi trước khi chết chấp niệm, chính là vô dụng chính mình pháp phá Trường An đạo nhân tâm cảnh, nàng buồn bực sầu não mà chết, có thể pháp đến cùng truyền cho ta, kia pháp đều là trải qua hơn lần sửa chữa, đặc biệt nhằm vào Trường An đạo nhân. Có thể Trường An đạo nhân không phải phi thăng sao? Mai Chiêu Chiêu đến nay vẫn nhớ kỹ mình đã thân là giao quang sư tôn cực kỳ hiếm thấy liếc mắt. Không có trước khi phi thăng ta liền đi thử qua, ngươi sư phó ta tu hành không tới nơi tới chốn, không phá được tâm pháp của hắn, thôi, cùng ngươi nói những này vô dụng, ngươi cũng không có cơ hội thử, hảo hảo tu hành, ngày sau tìm tốt một chút nam nhân sinh một tổ ra để cho ta ôm một cái là được rồi. Hợp Hoan môn người thẳng cả đời sống lưng bởi vì không phá được người nào đó tâm pháp con số dưới. Mai Chiêu Chiêu nội tâm dế lấy Lộ Trường Viễn, sau đó vặn bẹo bốn éo thân thể, ra hiệu Tô Ấu Hoàn ôm nàng đi qua nhìn Lộ Trường Viễn. Cách đó không xa có hai cái thanh ý tu sĩ nhận lấy Lộ Trường Viễn trong tay bức tranh. Kia tiền bối, người chúng ta liền mang đến đạo pháp môn. Mang đi mang đi. Thanh Thảo Kiếm môn tu sĩ đối Lộ Trường Viễn chắp tay hành lễ, sau đó ly khai. Bọn hắn sẽ phụ trách đem Lãnh Huyền Sương áp giải đến đạo pháp môn, đến tiếp sau xử lý từ đạo pháp môn đến phụ trách. Lộ Trường Viễn xem chừng Lãnh Huyền Sương hẳn là nói ít muốn chịu hơn 10 năm lôi luyện nước thấm. Cái này Lãnh Huyền Sương có lẽ có thể còn sống, nhưng còn sống rất không có khả năng. Chắc chắn sẽ biến thành một loại giống như sống không phải sống điệp gia thái. Việc nơi này còn chưa, phải đi yêu tộc nhìn một chút. Váy đen tiên tử nhìn một chút cách đó không xa tóc bạc tiểu nữ, một mặt buồn cười chính nhìn xem nam nhân. Đi yêu tộc. Qua mấy ngày, Lộ Trường Viễn mới đưa trở nên trầm mặc ít nói tiểu hoàng đế mang theo trở về, đem hoàng đế đưa về hoàng cung, bọn hắn liền trở về khách sạn thu dọn tin tức. Lộ Trường Viễn liếc mắt nhìn bầu trời, không nhìn thấy viên kia huyền đạo tinh lấp lóe. Ừm, Sa tộc Lộ Sát pháp cùng Tiêu Giao quan pháp, cái này yêu tộc xem ra là làm sao đều phải đi một chuyến. Hắn muốn là dự định đi một chuyến yêu tộc, trong ánh mắt chưa nói Hắc Long chi vậy đến từ Sa tộc, mà Lộ Trường Viễn ngũ cảnh là dựa vào lấy Hắc Long một giọt máu đi vào. Muốn về sau đạt tới cảnh giới càng cao hơn, tự nhiên muốn đi một chuyến xà tộc. Vừa lúc còn gặp Kiêu tộc cùng xà tộc cấu kết, Lộ Trường Viễn dự định thuận tiện đi xà tộc muốn người. Muốn ma. Kiêu tộc kia lão tổ tông thân phận đã rõ ràng, thật muốn xưng hô đến, nên gọi là khổ ma, cũng là một cái khó giết đại ma. Cái này tu tiên giới vĩnh viễn có thể cho Lộ Trường Viễn mang đến điểm kinh hỉ. Cũng được. Xà tộc nếu là nghe lời đem khổ ma giao ra còn tốt, không giao ra, Lộ Trường Viễn liền định để xà tộc thể diện thể diện. Cưu Nguyệt Hàn càng nghĩ nói, có thể hay không rất nguy hiểm. Yêu tộc dù sao không phải nhân loại địa bàn, Lộ Trường Viễn bây giờ cũng mới ngũ cảnh, một người đi qua thấy thế nào đều có chút nguy hiểm. Lộ Trường Viễn khoát khoát tay, không có nguy hiểm, chuyến này ổn thỏa vô cùng. Ngươi không theo ta cùng đi. Chương 193. Ngươi tốt nhất không thành thật điểm chương 193. Ngươi tốt nhất không thành thật điểm ứng. Cưu Nguyên Hàn cũng không phải váy trắng tiểu tiên tử, không có suốt ngày không thể rời đi tướng công tính tỉnh. Ta đơn độc đi nhìn một chút Hồng Trần kiếm đạo lục cảnh cuối cùng là phải chính ta đi xem. Suốt ngày nam nữ hoan ái có thể tu không thành đạo. Cái nào đó đầy trong đầu chỉ có công tử cùng lang trung tiểu tiên tử ngoại lệ. Cưu Nguyên Hàn cũng rất buồn bực Hạ Liên Tuyết là thế nào tu thành, nhưng suy nghĩ cẩn thận mọi người có mọi người duyên phận, cố gắng hồng loan cấp thể chính là không tầm thường đâu. Váy đen tiên tử ôm kiếm, lông mi rủ xuống lúc, tại trên má quét ra cực kỳ nhạt ảnh, theo hô hấp có chút rung động, cái chán hoa điển càng sấn nàng dung nhan thanh lãnh. Nàng nhẹ nhàng, để cho người nghe không rõ cảm xúc mà nói, cái này tiêu vô cùng có khả năng không chỉ là tại đại hạ lưu lại bức tranh, thế gian nhiều như vậy chiến sự, dù sao cũng phải từng cái loại bỏ. Bốn phía đều đang chiến tranh. Rất khó nói rõ phía sau phải chăng có kiêu thủ bút, Cưu Nguyệt Hàn cũng liền tiện đường đi xem một chút. Cũng là không tính nguy hiểm, không có khả năng cái nào kiêu đều như là đại hạ trong bức tranh lột sắc giống nhau là lục cảnh, cái khác những cái kia lột sắc hơn phân nửa yếu đất quá, huống chi cho dù không yếu, lấy Cưu Nguyệt Hàn thực lực, tự vệ là tuyệt đối không có vấn đề. Tô Ấu Vạn giơ lên hồ ly nói, kia Ấu Vạn cùng Lộ công tử là tiện đường. Ta cũng thế. Cưu Nguyệt Hàn ánh mắt lạnh lẽo, đi tới nhìn xem Mai Chiêu Chiêu. Làm gì? Ngươi tốt nhất không thành thật điểm. Mai Chiêu Chiêu sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, cái gì gọi là tốt nhất không thành thật điểm. Cưu Nguyệt Hàn nhưng lại chưa đem lại nói minh bạch, mà là một lần nữa đi đến Lộ Trường Viễn bên người, lườm hồ ly cùng tóc bạc thiếu nữ liếc mắt, lôi kéo Lộ Trường Viễn đi. Tô Ấu Bản méo méo xích hồ cái đuôi, dẫn tới Mai Chiêu Chiêu giật cả mình. Nếu không phải ngươi, ta lúc đầu muốn tại sát vách. Mở hai gian phòng, trước đó Tô Ấu Bản đều là ỷ lại bên cạnh, kết quả hiện tại Cửu Nguyệt Hàn cần sợ Mai Chiêu Chiêu cô đơn lý do, đem tóc bạc thiếu nữ chạy tới. Tô Ấu Bản cũng là biết rõ, rất nhanh Cửu Nguyệt Hàn liền có một đoạn thời gian không gặp được Lộ Trường Viễn, cái này một lát tự nhiên muốn hung hăng giáo huấn Lộ Trường Viễn một phen. Mai Chiêu Chiêu nhảy xuống cái bàn, giãn ra thân thể một cái, ngươi cũng muốn gia nhập các nàng sao? Không phải nói từ hàng cung thanh tâm quả dục, xưa nay không dính nam nữ hoan ái sao? Tô Ấu Bản lắc đầu, không liên quan gì đến ta, mà lại từ hàng cung ngày sau cũng sẽ không để ta tới tiếp nhận. Nàng là từ hàng cung tiểu sư tổ, cũng không phải là từ hàng cung thiếu công chủ. Mai Chiêu Chiêu một mặt hồ nghi nhìn xem nàng, ngươi biết rõ ta nói không phải ý tứ này. Kia Mai cô nương ngươi có ý tứ gì đâu? Nhìn xem giả ngu Tô Ấu Bản, Mai Chiêu Chiêu trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ lại mắng cái này thanh tâm quả dục ra hỏa không cần mặt mũi, cùng người khác đoạt nam nhân? Tô Ấu Bản ở trên ngọc kinh bên kia nghe ma giảng bài thời điểm, Mai Chiêu Chiêu có thể toàn bộ hành trình tại bên cạnh nàng nghe. Thế gian những cái kia con quấn quấn sò tiên nhân nhiều hơn. Các ngươi sẽ không phải thừa dịp ta ngủ thời điểm, cái gì đều làm đi. Mai Chiêu Chiêu dùng móng vuốt nhỏ lay một cái tóc bạc thiếu nữ y phục, người không thể như thế không nói liêm sỉ. Rất quỷ dị. Xuất thân tiên môn thần nữ đang bị sinh ra ma môn yêu nữ dạy bảo phải để ý lễ nghĩa liêm sỉ. Làm lại như thế nào? Mai Chiêu Chiêu cong lưng lên, loại chuyện đó phải chờ tới thành hôn về sau mới có thể làm. Ngươi đang gạt ta. Mùi trên người ngươi ta nghe ra. Xuất thân hợp hoan môn, Mai Chiêu Chiêu tự nhiên có thể nhìn ra Tô Ấu Bản hiện tại trạng thái. Chân đóng chặt, giữa lông mày còn có ngây thơ, rõ ràng chưa nhân sự. Ngươi là chó nhỏ sao? Tô Ấu Bản đem che mắt bố lấy xuống, nhìn xem Mai Chiêu Chiêu, có một số việc vẫn là đừng nói ra đến tương đối tốt đây. Mai Chiêu Chiêu liếc mắt, có tật giật mình. Cũng không chột dạng, nên như thế nào làm, liền như thế nào làm, chỉ cần cầu cô nương cùng hạ cô nương đều không ngại, vậy ta ở lại nơi đó liền giành chính ngôn thuận, huống chi Thiên Sơn nhưng có gian phòng của ta đây. Hồ Ly bị cái này tiểu sư tổ ngụy biện chấn nói không ra lời. Nửa ngày không có âm thanh. Gian phòng kia cách âm hiệu quả cũng hoàn toàn chính xác không tệ, một người một hồ ngồi ở chỗ này, sát vách vang động một chút cũng nghe không hiểu. Tô Ấu Bản lại nói, Mai cô nương tại sao lại có như thế ý nghĩ, không phải xuất từ hợp hoan môn sao? Nàng hỏi tự nhiên là Mai Chiêu Chiêu vừa mới sách cổ hủ ý nghĩ. Sư tôn nói, có thể ta làm sao nhớ kỹ, hợp hoan môn nội loạn rất, khắp nơi có thể thấy được cùng bản hợp hoan đại đạo đệ tử. Mai Chiêu Chiêu thật đúng là không có cách nào phản bác, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nói, các nàng là các nàng, ta là ta. Tô Ấu Bản khẽ cười một tiếng, nghe không ra cảm xúc. Mai Chiêu Chiêu cảm giác khó hiểu bị Tô Ấu Bản mạo phạm, nhưng là nàng không có chứng cứ. Mai cô nương sẽ không liền nam nhân tay đều chưa sờ qua đi. Đây chính là mạo phạm. Hợp hoan môn ra chim non, còn liền nam nhân tay đều chưa sờ qua, cười chết người. Một mã quy nhất mã, cái này là tu đạo nhất định. Ta tu hồng dục quyết yêu cầu cấm dục. Ta và ngươi nói, chớ có nhìn ta bây giờ dạng này, nhưng nếu là phá pháp, quyết tâm đi câu một cái nam nhân kia tất nhiên muốn bị ta mê bỏ rơi vợ con, cái gì đều không nhớ rõ. Còn tốt hồ ly sẽ không mặt đỏ, không phải Mai Chiêu Chiêu cái này một lát trên mặt biểu lộ không chừng nhiều đặc sắc đây. Vâng vâng vâng, nhất định là. Tô Ấu Bản nhẹ giọng, mang theo cổ vũ khẳng định Mai Chiêu Chiêu, nhưng nhất chuyển miệng lại nói, đã Mai cô nương thật tình như thế tu đạo, sao đến còn chưa ngũ cảnh? Ngươi cảm thấy ngũ cảnh rất dễ dàng. Người trước mắt thật đúng là ngũ cảnh. Cùng các ngươi bọn này thiên tài nói không minh bạch. Kỳ thật Mai Chiêu Chiêu cũng là thiên tài, chí ít hợp hoan môn cùng thế hệ không ai có thể đạt tới độ cao của nàng, cho dù là kia Hoa Lý đạo, tối đa cũng chỉ có thể coi là nửa cái Mai Chiêu Chiêu. Cầu cô nương nói ngươi đi ngủ là tại ngộ đạo, có thể hiểu cái gì? Mai Chiêu Chiêu dừng một chút, hiểu rất nhiều, ngũ cảnh gần trong gang tấc, còn kém một chút xíu, cứ như vậy một chút xíu. Trên thực tế nàng cái gì cũng không có ngộ đến, trong ngộ đồ vật căn bản cũng không nhớ kỹ, nàng thật giống như thuần túy đang ngủ, không nghĩ tới một giấc đi ngủ lâu như vậy. Lời này vẫn là không nói. Nói mất mặt. Tô Ấu Bản gật đầu, ở trong mắt nàng, Mai Chiêu Chiêu vận mệnh tuyến đã trở nên hết sức kỳ quái, nhưng cái kia tuyến không có mở đầu, cũng mất kết cục, ngược lại biến thành lông vũ trạng quay trùng quanh tại Mai Chiêu Chiêu trùng quanh. Đã Mai cô nương nói mình ngộ đến, đây cũng là không nhắc nhở nàng. Mai Chiêu Chiêu tặc như vậy mà nói, hắn thật sự là Trường An đạo nhân. Ừm, thật là, ước chừng là phi thăng xảy ra vấn đề đi. Không phải nói Trường An đạo nhân thanh tâm quả dục, từ không đạo lữ sao? Năm đó nhiều như vậy nữ tu muốn đi Thiên Sơn kết quả đều bị đánh ra, làm sao đến hắn? Diệu Ngọc cung hai người, còn có ngươi, cái này đều ba cái. Tô Ấu Bản nghĩ thầm dạng này rất tốt, nếu là Lộ Trường Viễn thật không tìm nữ nhân kia mới phiền phức. Có lẽ là nữ tử ôn nhu hương thoải mái đi, dù sao thái thượng rất mệt mỏi, ta nghe hạ cô nương nói, nàng muốn mạnh lên, dạng này liền có thể để Lộ công tử vĩnh viễn không cần gánh vác những chuyện kia, an tâm lưu tại Thiên Sơn, nhưng tựa như nàng vô luận như thế nào tu, đều tu bất quá Lộ công tử. Chương 194. Thiếu nữ ngóng nhìn với thiên chương 194. Thiếu nữ ngóng nhìn với thiên gió đang gào thét chung quyển qua. Ngày mùa hè mưa luôn luôn mang theo cuồng loạn cảm giác rung động, cuối mùa hè đầu mùa thu mưa càng là như vậy. Thương gia Y Y ngay tại xem mưa. Nàng ưa thích hạ vũ thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng là nàng không ưa thích mưa to sẽ để cho nàng cảm thấy hết thảy bị cọ rửa, cho nên mưa là tí tách tiểu vũ tốt nhất. Phó môn chủ muốn xử lý như thế nào đại hạ cái kia hoàng đế? Vị này chân nhân nhìn Thương gia Y Y bóng lưng, cảm thấy cùng dị vãng đạo pháp môn chủ tọa chấn lúc rất là khác biệt. Kia đại hạ Lãnh Huyền Dương. Vâng. Hắn tới nơi đây chính là muốn nghe một chút Thương gia Y Y ý tứ. Những người khác không biết rõ đại hạ cùng đạo pháp môn chủ quan hệ thì cũng thôi đi, đạo pháp môn chân nhân đến cùng là rõ ràng, cho nên muốn xử lý như thế nào Lãnh Huyền Sương cũng có chút phiền phức. Phạt khẳng định là phải phạt, nhưng tiêu chuẩn liền khó nắm chắc. Khương Gia Y Yểm Mơn trấn trong tay một kiếm, nên như thế nào làm liền như thế nào làm, nàng đã cùng đại hạ không hề quan hệ, Lãnh Huyền Sương tự nhiên cùng nàng không hề quan hệ. Cái này nàng tự nhiên chỉ là đi ra ngoài đến nay chưa về đạo pháp môn chủ. Hồng Y Di kiếm tiên dừng một cái, bàn giao thiên kiếm, từ xử phạt nặng. Chân nhân gật đầu quay người rời đi, thầm nghĩ lại là từ xử phạt nặng xem như vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp sao? Thế là Thiên Sơn liền lại bắt đầu một mảnh yên tĩnh, chỉ có nước mưa rơi xuống thanh âm thanh thúy êm hay. Trường An môn chủ thật là không phải một cái nhà người ở, đến đâu mà đều có thể làm chút hoa văn tới. Khương Gia Y hiện lên cười, cảm thấy rất có ý tứ, sau đó thông thường mắng Lãnh Mạc Diên một lần. Dục ma không có việc gì, ngươi liền có việc rồi. Gần nhất dục ma giống như lại thở hổn hển một hơi trở về, nhân gian lại nhiều rất nhiều tu sĩ nhập ma cái bóng. Đạo pháp môn chủ một năm trước giết vào thiên ngoại thiên đã mọi người đều biết, một năm đạo pháp môn chủ còn chưa có trở lại cũng là mọi người đều biết. Cả hai tranh chấp, hiện tại một cái thò đầu ra, một cái không có thò đầu ra, cái này liền để cho người ta không khỏi liên tưởng, có phải hay không đạo pháp môn chủ xảy ra chuyện rồi. Thương gia ý nghĩa ngược lại là biết rõ Lãnh Mạc Diên không có việc gì, nhưng đến cùng không thể tùy tiện với bên ngoài nói lung tung. Ai biết rõ người kia muốn làm gì. Nói không chừng hôm đó nàng căn bản là không có nhập thiên ngoại thiên, chỉ là ở trên trời đem dục ma đánh trở về, sau đó liền đi du ngoạn nhân gian. Chờ chút. Khương Gia Y Y đột nhiên nghĩ minh bạch một chút sự tình. Lúc đó nàng lừa gạt Lãnh Mạc Diên nói cứu Diệu Ngọc cung chủ chính là Trường An đạo nhân di tàng, nàng ngờ tới Lãnh Mạc Diên sẽ không tin, nhưng nàng quen thuộc Lãnh Mạc Diên, biết rõ Lãnh Mạc Diên một quan sẽ tự mình lừa gạt mình. Nếu là không có chứng cứ xác thực, đạo pháp môn chủ là sẽ lừa gạt mình sư tôn đã chết. Nhưng nếu như nói, chỉ là một loại khả năng, không chính xác, kia gia hỏa đột nhiên đổi tính, làm sư bảo nữ, đem chính mình lừa gạt đến thủ sơn môn, trực tiếp tìm người đi. Có hay không khả năng này đâu? Hẳn không có. Ầm ầm. Tầng mây bên trong tích xúc lôi quanh tiết mà xuống. Khương Gia Y Y nheo lại mắt nhìn xem trận mưa lớn này. Nàng thực sự không thích trận mưa này, bởi vì này lại để nàng nhớ tới cực kỳ lâu sự tình trước kia, xa xưa đến nàng bị cha mẹ nuôi thu dưỡng trước đó. Ngày đó cũng là như thế mưa lớn, tiếng sấm rền rĩ, phương viên vài dặm không có vật gì, chỉ có từ bùn bên trong vừa đản sinh nàng, mượn nhờ trận này mưa lớn mưa to rửa sạch trên người mình nước bùn. Ô hế nhân gian Khương Gia Y Y cũng không nhớ rõ chính mình lúc ấy vì sao có như thế ý nghĩ, chỉ nhớ rõ chính mình nằm trên mặt đất nhìn lên trời, hài nhi nàng ngâm một đêm mưa lại vẫn có thể còn sống, còn chưa sinh bệnh. Có lẽ là thể chất nàng quá được rồi. Ngày thứ hai trời trong, nàng vừa lúc gặp lên núi đốn cây dưỡng phụ. Nghiệp chú nha, như thế thủy linh bé con, ai bỏ ở nơi này? Dưỡng phụ đem còn nhỏ nàng mang về nhà, cùng dưỡng mẫu cùng một chỗ đưa nàng nuôi lớn. Thu dưỡng nàng thời điểm, cha mẹ nuôi đã tiếp cận 50 tuổi, hai người một mực không có hài tử, cũng liền coi Khương Gia Y Y là chính mình nữ nhi nuôi lớn. Cha mẹ nuôi đối ngoại tuyên bố, đây là ta đốn cây thời điểm, từ cây bên trong đụng tới hài tử, chặt cả một đời cây, lão thiên đều nhìn không được ta không có ba nhi, đây là ta nên được. Bởi vì cha mẹ nuôi ngày thường đối xử mọi người hòa ái, tính cách cũng lương thiện, cũng liền không ai chỉ trích Khương Gia Y Y là trộm được hài tử, chỉ nói là tiểu thư nhà nào bứt bỏ hài tử trùng hợp bị Khương lão đầu nhặt được. Về phần Khương Gia Y thì cái tên này, lão đầu họ Khương, lại bởi vì Khương Gia Y ưa thích nắm lấy dưỡng mẫu lúc trước xuất giá tới màu đỏ áo cưới không thả, cho nên cho nàng lấy tên gọi tên này. Tiểu hài tử ưa thích sắc thái diễm lệ đồ vật rất bình thường. Chỉ có Khương Gia Y thì biết rõ, nàng lúc ấy nắm lấy màu đỏ áo cưới, là bởi vì màu đỏ cùng loại với nhân loại máu nhan sắc. Lộ Trường Viễn mở cửa, biểu lộ bình thản đi ra. Đơn độc một cái cựu nguyệt hàn cái gì đều làm không được, thêm một cái tiểu tiên tử cũng đồng dạng. Hắn đã hoàn toàn hiểu được Mai Chiêu Chiêu pháp môn, dung hội quán thông học để mà dùng, thậm chí đem sắc dục chi đạo hoàn toàn tiêu hóa. Thần An, Lộ công tử. Tô Ấu Đoàn ôm hồ ly trước kia ngay tại cửa ra vào chờ. Từ Hàng cung tiểu sư tổ là một cái rất coi trọng chi tiết người, cho nên nàng đem cái này thời gian nắm rất khá, dù sao không sai biệt lắm mỗi một lần dạy vào cả đêm đều là cái này thời điểm, không sai biệt lắm cự ly dùng cơm trưa một canh giờ. Thành thói quen. Mai Chiêu Chiêu hiếu kỳ ngẩng đầu, Hồ Nhãn nhìn chằm chằm Lộ Trường Viễn dò xét, nhìn Lộ Trường Viễn đều có chút không có ý tứ. Lộ Lang Quân. Lộ Trường Viễn rất quỷ dị từ một cái hồ ly trên mặt nhìn thấy tặc như vậy biểu lộ. Dùng tốt sao? Ta hợp hoan môn pháp. Lộ Trường Viễn nhàn nhạt mà nói, tạm thời còn không cần dùng. Tóc bạc thiếu nữ nhẹ nhàng mở miệng, thật là uy phong đây, Lộ công tử. Váy đen tiên tử từ phía sau cửa đi ra, phong thái chất tuyệt, mặc dù vẫn giữ có thanh lãnh thái độ, nhưng càng nhiều có thể thấy được là một loại mị ý cửu nguyệt hẳn hai ba bước đi tới Tô Ấu Đoàn trước mặt, rũa ra tay hung hăng bóp một cái Mai Chiêu Chiêu mặt hồ ly. Ngươi làm gì? Về sau không chính xác dạy bậy đồ vật. Mai Chiêu Chiêu quay đầu nhìn về phía Lộ Trường Viễn, vừa mới Lộ Trường Viễn còn nói không dùng, kết quả quay đầu nàng liền chịu đánh. Lộ Trường Viễn giả bộ như cái gì đều không biết đến nhìn lên trời. May mà Cựu Nguyệt Hàn cũng không có càng nhiều động tác, chỉ là gọi ra lụa mỏng xanh kiệu nhỏ. Cũng không có càng nhiều lời nói, Lộ Trường Viễn chỉ nói, ta sẽ mau chóng giải quyết chuyện bên này. Váy đen tiên tử nhàn nhạt từ một tiếng, ở bên ngoài đừng làm bị thương chính mình, mặt khác, ít dính chút đào hoa, ta cùng sư muội nuông chiều ngươi, nhưng cuối cùng sẽ không cao hứng, nhất là sư muội, nếu là tới người mới, không tránh khỏi lại muốn rút kiếm. Nói nửa câu nói sau thời điểm, váy đen tiên tử nhìn đến là Tô Ấu Hoàn, nhưng tóc bạc thiếu nữ cùng vừa mới Lộ Trường Viễn, giả bộ như cái gì đều không nghe thấy. Chỉ để lại một cái Mai Chiêu Chiêu nghe không hiểu ra sao. Lộ Trường Viễn cười nói, chớ có lung tung phá cảnh, hồng trần kiếm đạo đối với ngươi mà nói là hoàn toàn mới nói, khai dương lôi kiếp không phải tốt như vậy qua. Ngươi tu tử vong chi đạo thời điểm cũng không cần độ kiếp. Tử vong chi đạo? Đó là cái gì? Không có người trả lời Mai Chiêu Chiêu. Lua mỏng xanh tiệu nhỏ lăng không, hướng phía Diệu Ngọc cung phương hướng bay đi.